Kiếm đạo độc tôn, chương 1391, cao cấp linh năng hỏa tinh, góc truyện audio.com, những dòng chảy dung nham giống như những lối đi thông ra bốn phương tám hướng, còn muốn phức tạp hơn gấp trăm lần so với mê cung phức tạp nhất, sở dĩ 10 vạn dị tộc cường giả không đơn thương độc mã đi lại ở bên trong giống như Diệp Trần là vì bọn hắn đã kết thành quân đội, rõ ràng có thể thấy được bọn hắn là bằng hữu của nhau, có khi lại là một chi quân đội có kỷ luật nghiêm minh, nhân số đông đảo, cũng may các lối đi dung nham rất rộng rãi nên cũng không có vẻ là quá mức chật chội. Trong một cái dung nham thông đạo, một chi tà linh tộc quân đội có nhân số khoảng 5.000 tên đang tiến tới phía trước. Thống lĩnh, ta có cảm giác như nhiệt độ đang tăng cao lên, khí lưu cũng tựa hồ đang thổi nhanh hơn rồi. Một kẻ ở bên cạnh tà linh tộc thống lĩnh, nói. Có thể là do ta đang tiến sâu vào trong lòng của hoang hỏa tinh đấy. Viên sinh mệnh tinh cầu này có tên gọi là hoang hỏa tinh, là một tinh cầu có thuộc tính hỏa. Thống lĩnh, ngài nói có thể xuất hiện vẫn hỏa phong bạo hay không vậy? Người ăn nói thật như cái mỏ quả đen vậy, vẫn hỏa phong bạo dễ gì có thể phát sinh như vậy, mỗi đợt như vậy phải mấy chục năm mới xuất hiện một lần, lần vẫn hỏa phong bạo trước là vào mười mấy năm trước, hiện tại vẫn còn rất sớm. Vẫn hỏa phong bạo chính là thảm họa đáng sợ nhất tại hoang hỏa tinh, một khi nó xuất hiện thì sinh tử cảnh thất trọng thiên trở xuống đều có thể gặp nguy hiểm đến tánh mạng, bất quá vẫn hỏa phong bạo xác thực là không phát sinh thường xuyên, căn cứ vào quy luật thì đại khái chừng mấy chục năm nó mới phát sinh một lần, về phần nguyên nhân sinh ra vẫn hỏa phong bạo thì có quan hệ với sự suy kiệt của hoang hỏa tinh khi năng lượng của nó bị thất thoát ra ngoài. Mỗi một lần phát sinh vẫn hỏa phong bạo thì năng lượng của hoang hỏa tinh cũng sẽ yếu hơn một đoạn. Tiếp tục bay hơn 10 dặm, trên hộ thể tà lực của tà linh tộc thống lĩnh bỗng nhiên xuất hiện một đám tia lửa hết sức chói mắt, cùng lúc đó, dung nham khí lưu trong thông đạo cũng trở nên điên cuồng gia tốc. Con mẹ nó, thật đúng là vẫn hỏa phong bạo, mau rút lui ngay. Tà linh tộc thống lĩnh hét lên một tiếng thét thê lương chói tai rồi xoay người điên cuồng chạy trốn, những người khác nghe được bốn chữ vẫn hỏa phong bạo thì trong đầu từng tên đều như một mảnh trống không, vẫn hỏa phong bạo. Lại là vẫn hỏa phong bạo ư, không phải nói vẫn hỏa phong bạo mấy chục năm mới phát sinh một lần sao? Khoảng cách vẫn hỏa phong bạo lần trước mới chỉ mười mấy năm thôi mà. Bọn hắn nhất thời dại người ra, cho đến khi đám người tà linh tộc thống lĩnh bay đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa thì bọn hắn mới kịp phản ứng, nhất thời tiếng sói tru quỷ khóc vang lên, mấy ngàn người túa chạy trông giống như một đàn ong mật bị vỡ tổ vậy, tốc độ không ngừng được bộc phát đến cực hạn, có ít người thậm chí còn thi triển ra bí pháp có tổn hại tu vi để có thể gia tăng một chút tốc độ. Tiếng sói tru quỷ khóc kia không chỉ dừng lại ở nơi này, mà còn lan tỏa khắp nơi trong lòng hoang hỏa tinh, với uy lực của nó thì có ai mà không sợ hãi vẫn hỏa phong bạo chứ, dù sao cũng không có bao nhiêu kẻ có thể đạt tới tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên. Tình huống gì thế này? So với trước đó, dung nham khí lưu trong thông đạo đã thổi nhanh hơn gấp mấy trăm lần, hơn nữa vẫn đang không ngừng gia tăng, mỗi một lần hô hấp qua đi sẽ có một lần biến hóa mới, chỉ sau mấy lần hô hấp đi qua khí. Góc truyện audio.com Liêu bắt đầu thổi với tốc độ vượt qua nghìn lần, không chỉ có như thế, bên ngoài hộ thể chân nguyên của Diệp Trần đã bắt đầu vẩy ra những tia lửa, cảm giác giống như hộ thể chân nguyên bị đốt cháy vậy. Không dám chậm trễ, Diệp Trần trong nháy mắt đã kích phát ra uy năng của Thiết Huyết Thâm Lam Sáo Trang, tia sáng sáo trang kết hợp cùng hộ thể chân nguyên đã tạo ra vòng phòng thủ kiên cố. Khúc khích, 2.000 lần, 3.000 lần, 5.000 lần, 6.000 lần, 8.000 lần, gấp 1 vạn lần, rất nhanh, khí lưu đã bắt đầu thổi với tốc độ kinh người đạt đến gấp 1 vạn lần, lại phối hợp thêm nhiệt độ đáng sợ cơ hồ nó có thể hòa tan bất kỳ kim khí tài liệu nào, Diệp Trần đoán chừng, nhiệt độ khí lưu này hơn phân nửa là có thể giết chết sinh tử cảnh nhất trọng thiên vương giả, thậm chí sinh tử cảnh nhị trọng thiên vương giả cũng chống đỡ không được bao lâu. Chỉ sợ đây chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Nhiệt độ khí lưu không quá đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là tình huống sau thảm họa, Diệp Trần mơ hồ cảm giác được cả sinh mệnh tinh cầu này đang run rẩy không thôi. Oanh, loại suy đoán này cũng không duy trì được bao lâu thì đã nhanh chóng ứng nghiệm. Từ trong lòng trung tâm của hoang hỏa tinh bộc phát ra hắc hồng sắc năng lượng kinh khủng đến mức tận cùng, loại năng lượng này mặc dù cũng không cường đại đến mức có thể xé rách hoang hỏa tinh, nhưng lại cần phải nhanh chóng phun trào ra ngoài, cho nên các lối đi dung nham lúc này lại trở thành đường thoát tốt nhất của nó, cùng lúc đó nhiệt độ khí lưu và hắc hồng sắc năng lượng bắt đầu vận động với tốc độ càng kinh người hơn, làm cho cả hoang hỏa tinh bị chấn động vô cùng mạnh mẽ, thanh thế ngập trời. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, những sinh tử cảnh vương giả ở cách khu vực trung tâm tương đối gần, chỉ có thể kịp phát ra một tiếng hét thê thảm rồi lập tức bị đốt thành tro bụi. Dưới sự tiếp xúc của hắc hồng sắc năng lượng, trừ phi ngươi chạy ra khỏi hoang hỏa tinh, còn nếu ở lại và bị động thừa nhận, khi không chịu nổi nữa thì tất nhiên chỉ có thân tử đạo tiêu mà thôi. chạy mau, trốn ngay đi, giờ phút này, những gã sinh tử cảnh vương giả tiến vào đây đã không còn kịp tìm được đường ra nữa, tất cả đều cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách bản thân tại sao không đi vào muộn một chút, tại sao bọn hắn lại có vận khí kém cỏi như thế, vừa đúng lúc đụng phải vẫn hỏa phong bạo, bọn hắn không muốn chết như vậy, nhân sinh của bọn hắn giờ mới bắt đầu, chỉ mới đi qua một phần trong 10 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Như vậy có thể hiểu rõ năng lượng phong bạo này mạnh đến giường nào. Hai tay Diệp Trần chạm vào nhau, ngăn chặn ở trước người, nhưng thân thể như cũ vẫn bị hắc hồng sắc năng lượng ăn sâu vào từ ở phía sau do không được ngăn cản, khiến cho chân nguyên không ngừng trôi qua như dòng nước bởi nó không ngừng bổ sung vào trong hộ thể chân nguyên. Ngay cả Diệp Trần cũng ngăn cản khó khăn đến chật vật như thế, chứ đừng nói chi là những người khác. Những kẻ chết đầu tiên chính là vương giả có tu vi thấp hơn sinh tử cảnh tứ trọng thiên, đứng trước mặt hỏa phượng hung hãn thì bọn hắn vẫn chỉ là pháo hôi mà thôi, hắc hồng sắc năng lượng đầu tiên sẽ xé mở hộ thể chân nguyên bọn hắn, sau đó đem thân thể của bọn họ cọ rửa thành cho tàn, từ đầu đến cuối không có bất kỳ đường sống hay phản kháng nào. Sau đó, gocchuyenaudio.com đến lượt những sinh tử cảnh ngũ trọng thiên vương giả, bọn hắn không giống với Diệp Trần. Diệp Trần đã có được thiết huyết thâm lam là một trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, lại có đệ ngũ trọng trung kỳ cảnh giới xiếp na kiếm vực, nếu so về lực phòng ngự thì bọn hắn kém hơn Diệp Trần không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, đến phiên sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả. Phần lớn sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả cũng rất bình thường, bọn hắn cũng không có thiên vương cấp 6 trang, cũng không có cường đại lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào tài trí hơn người và tu vi để ngăn cản vẫn hỏa phong bạo trước mặt mà thôi. Có thể nói, chỉ có tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên thì may ra còn hữu dụng, thấp hơn cảnh giới này thì cửu tử nhất sanh là rõ ràng. Nhìn từ bên ngoài, cả tinh cầu hoang hỏa tinh lộ ra vẻ vô cùng tráng lệ, từng cột hắc hồng sắc năng lượng phun trào ra tới mấy vạn dặm, thậm chí đến mấy ức dặm, trông giống như một con nhím vô cùng khổng lồ, hoặc giống như một cái tổ ong vò vẽ phát sáng vậy, chỉ có điều là cái tổ ong vò vẽ này thật sự quá lớn mà thôi. Đại khái đi qua 20 lần hô hấp, vẫn hỏa phong bạo dần dần hạ xuống. Vốn dĩ tại đây có đến mấy chục vạn vương giả tộc nhân, nhưng thực sự sống sót thì không còn tới 100 tên, tỷ lệ tử vong vượt qua 99%, không đúng, là có 999 phần ngàn đấy. Hô, nặng nề thở ra một hơi khí tức, Diệp Trần buông hai cánh tay đang chạm nhau ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chân nguyên của hắn đã tiêu hao hơn 3 thành, so sánh với lúc đại chiến mấy ngàn hiệp thì còn muốn mãnh liệt hơn, cũng may cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi, hắc hồng sắc năng lượng còn lại đã không còn đủ sức để xé mở vòng phòng ngự của hắn. Trong một chỗ dung nham thông đạo khác, một cô gái xinh đẹp mặc trên người hỏa hồng sắc vũ y cũng buông tay phải tinh tế đang ngăn trở vẫn hỏa phong bạo xuống, nét mặt của nàng rất bình thản nhưng lại toát ra hơi thở vô cùng nóng bỏng, phảng phất như bản thân nàng cũng là một thể hỏa nhiệt năng lượng vậy. Mới mười mấy năm mà lại phát sinh vẫn hỏa phong bạo lần thứ hai, xem ra, hoang hỏa tinh đã tiến vào thời kỳ suy kiệt năng lượng thực sự rồi. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, mười viên, Diệp Trần đột nhiên phát hiện ra linh năng hỏa tinh đã xuất hiện nhiều hơn, chỉ chốc lát sau thu hoạch Diệp Trần đã chiếm được 24 viên linh năng hỏa tinh, trong đó có cả thảy 18 viên là sơ cấp, 6 viên trung cấp. Có lẽ đạo năng lượng cuồng phong vừa rồi đã đưa linh năng hỏa tinh ra ngoài. Diệp Trần suy đoán nói. Diệp Trần suy đoán không sai, linh năng hỏa tinh đúng là đến từ trung tâm của hoang hỏa tinh, theo kinh nghiệm, mỗi lần vẫn hỏa phong bạo xuất hiện sẽ có đại lượng linh năng hỏa tinh được phun ra ngoài. Từ từ xâm nhập sâu vào trong, Diệp Trần lấy được càng ngày càng nhiều linh năng hỏa tinh, ban đầu thì thu hoạch sơ cấp linh năng hỏa tinh tương đối nhiều, về sau lại thu được trung cấp linh năng hỏa tinh tương đối nhiều hơn. Một canh giờ đi qua, Diệp Trần đã lấy nhận được 150 viên sơ cấp linh năng hỏa tinh, 120 viên trung cấp linh năng hỏa tinh, có chút đáng tiếc chính là, đến hiện tại một viên cao cấp linh năng hỏa tinh cũng không phát hiện ra. Linh năng hỏa tinh phân ra 3 cấp bậc là sơ cấp, trung cấp cùng với cao cấp. Còn linh năng tinh thạch thì được phân ra đến 9 cấp, cao cấp linh năng hỏa tinh tương đương với cấp 5 hoặc cấp 6 linh. gocchuyenaudio.com Năng tinh thạch nếu như có thể lấy được một viên thì đối với Diệp Trần sẽ tác dụng thật lớn, còn nếu như có thể lấy được 10 viên trở lên thì nói không chừng là có thể để cho Diệp Trần đột phá đến lục cấp linh thể. Về phần linh năng tinh thạch thì quá khó để tìm được rồi, khi vương giả còn sống có được nhất cấp linh thể thì sau khi chết bên trong khung xương chỉ có thể tạo thành nhất cấp linh năng tinh thạch, hơn nữa phải vượt qua thời gian rất lâu thì mới hình thành ra. Nói thí dụ như Diệp Trần, nếu như thân thể hắn không bị hủy diệt thì sau khi chết bên trong xương cốt của hắn có thể tạo thành ngũ cấp linh năng tinh thạch, tuyệt đối không thể nào tạo thành lục cấp linh năng tinh thạch, trừ phi hắn là một luyện thể vương giả. Cũng có khá nhiều người có linh thể đạt tới cấp 6 trở lên, hơn nữa điều kiện tiên quyết phải đảm bảo thi thể của đối phương không bị phá hủy. Dĩ nhiên cũng có một số thiên tài địa bảo có hiệu quả rèn luyện linh thể tỷ như huyết tinh hoa, huyết ma tinh, hay như thiên yêu hỏa linh quả vô cùng hiếm thấy. Bất chi bất giác Diệp Trần đã đi tới chỗ sâu bên trong hoang hỏa tinh. Nơi này là một cái không gian dung nham cự đại, ở trung tâm của dung nham không gian có một cây cột thô ráp cao chừng trăm thước đứng sừng sững, trên đỉnh của trụ dung nham này tỏa ra quang mang hỏa hồng sắc lóng lánh. Đây là gì vậy? Diệp Trần ánh mắt sáng lên, trên đỉnh dung nham trụ là hàng ngàn viên linh năng hỏa tinh, số linh năng hỏa tinh mà trước đó hắn đã thu hoạch được so với trên dung nham trụ quả thực là như gặp phải sư tôn, không đáng để nhắc tới, quan trọng nhất chính là trong số những viên linh năng hỏa tinh này, có mười mấy viên hết sức cường đại, rõ ràng là cao cấp linh năng hỏa tinh. Hắc hắc, trời cao thật là dành nhiều ưu ái cho lục ma đế ta, mấy chục viên linh năng hỏa tinh này đủ để cho linh thể của ta từ sơ cấp lục giai tăng lên tới lục giai hậu kỳ rồi. Trong thông đạo thứ ba cách đó không xa, một phong đế vương giả có làn da màu xanh lục đi ra, thân cao ít nhất là ba thước, da thịt thô to, phía sau còn kéo lê một cái đuôi giống như đuôi cá sấu vậy. Lục nhân tộc phong đế vương giả, Diệp Trần nhìn tới, tiểu tử, bây giờ rời đi ta còn có thể lưu lại cho ngươi một mạng, nếu không thì không còn mạng mà rời đi đấy. Lục ma đế buông ra khí tức của mình, uy hiếp nói. Đúng là đồ trẻ con. Siếp na kiếm vực lập tức được triển khai, Diệp Trần xông về phía dung nham trụ. Khốn kiếp, trong mắt lục ma đế hiện ra sát cơ đại thịnh cũng lập tức vọt tới. Bá, đưa tay khẽ hấp thu, chừng trên trăm viên linh năng hỏa tinh đã rơi vào trong tay Diệp Trần, nhưng cùng lúc đó, lục ma đế đã nhích tới gần và bổ một chưởng về phía thủ cấp của hắn. Oanh, kình khí nổ tung, dung nham trụ gãy lìa, số linh năng hỏa tinh còn dư lại văng ra khắp nơi, đánh chúng vào bức tường của dung nham không gian mà phát ra tiếng vang phốc phốc. Trước tiên phải thu thập số linh năng hỏa tinh này là điều quan trọng hơn. Diệp Trần tạm thời không muốn cùng lục ma đế đại chiến, dư ba chiến đấu của hai người rất có thể sẽ đem chỗ không gian động rộng rãi này hủy diệt, đến lúc đó muốn siêu tập linh năng hỏa tinh tựu sẽ rất khó khăn. Cách chương.